Kiếm đạo độc tôn, chương 1347. Hạ cấp binh sĩ, gocchuyenaudio.com. Muốn luyện một môn tam chuyển võ học đến đại thành phải trải qua muôn vàn khó khăn, nhất là môn tam chuyển võ học đầu tiên trong cuộc đời của vương giả. Dưới tình huống bình thường, Diệp Trần muốn đem môn tam chuyển võ học đầu tiên tu luyện tới đại thành ít nhất phải mất thời gian tối thiểu là 30 năm, nếu đổi thành những người khác của thần chi nhạc viên thì có khả năng phải mất 100 năm hay thậm chí là 300 năm. Tính ra tổng cộng hắn chỉ ngây người hơn 3 tháng tại vũ kỹ tháp tầng thứ 4 nhưng hiệu quả đạt được lại cao gấp trăm lần so với ở ngoại giới tựu là hơn 300 tháng, tức là trên dưới 30 năm. Đương nhiên, đây là môn tam chuyển võ học đầu tiên, trước khi sáng tạo ra nó đã không có bất kỳ kinh nghiệm nào, hiện tại đã có kinh nghiệm nên khả năng sáng tạo ra môn tam chuyển võ học thứ hai có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn một điểm, không đến mức giống như người mù qua sông, sờ không được mọi thứ ngay bên cạnh mình nữa. Đinh đinh đang đang, chiến thần tháp tầng thứ 10, Diệp Trần rốt cục đã có thể vượt qua chiêu đầu tiên của ma tộc kiếm vương mà không bị miểu sát như trước. Gã ma tộc kiếm vương này có thực lực đáng sợ đến mức tận cùng, cự kiếm màu đen tại trên tay hắn tựa như một máy cắt kim loại khổng lồ, có thể thiết cắt cả một tinh tú trong vũ trụ, mỗi lần hắc quang lóe lên thì bất kỳ vật gì đều cũng bị hắn chặt đứt, nhưng mấu chốt nhất chính là việc đối phương vẫn còn nhắm hai mắt tựa hồ như vẫn không toàn lực ứng phó, giống như cưỡi ngựa xem hoa vậy. Nhưng ngược lại, Diệp Trần mỗi lần ngăn cản công kích của hắn thì cả thân thể đều bị kịch chấn, máu tươi cuồng phun. Đến chiêu thứ 9, Diệp Trần đã bị chém đứt người thành hai nữa rồi bị chấn nát bấy thành hư vô. Thật lợi hại, Diệp Trần tán thưởng không thôi, chỉ so về thực lực đơn thuần thì gã ma tộc kiếm vương này chỉ sợ đã là đỉnh phong chiến đế còn bản thân Diệp Trần thì đã có thể tiến nhập vào hàng ngũ trung đẳng chiến đế. Ly khai chiến thần tháp, Diệp Trần đi vào sinh tồn tháp. Nửa canh giờ đi qua, Diệp Trần đi ra. Lần này hắn đã xông qua sinh tồn tháp tầng thứ 9 và đi vào tầng thứ 10, phần thưởng nhận được là 10 vạn thần tệ. 2. Đi uống rượu thôi, tại thần chi nhạc viên, đối với mỹ thực thì mọi người chỉ là ngẫu nhiên hưởng thụ thoáng qua, có ăn hay không thì đối với bọn họ mà nói chỉ là thứ yếu vì sinh tử cảnh vương giả đã không cần dựa vào đồ ăn để duy trì tánh mạng nữa rồi, nhưng đối với mỹ tửu thì ai cũng đều ưa thích cả, mỗi năm Diệp Trần đều chi không dưới mấy ngàn thần tệ để uống rượu, có khi lên đến cả vạn đấy. Trong tửu điếm lúc này cũng không có nhiều người cho lắm, riêng Diệp Trần hắn thì tự đắc vui vẻ ngồi thưởng thức mỹ tửu. Diệp Trần, ngươi đã trở ra rồi à? Một thanh âm truyền tới, là Lưu Địch. Lưu Địch mời ngồi. Diệp Trần chỉ chỗ đối diện mời khách ngồi. Lưu Địch ngồi xuống và tiếp nhận nham tương tửu mà Diệp Trần đưa cho hắn, uống ực mạnh một ngụm, suốt một tháng nay không được uống, thật là thoải mái. Diệp Trần, chỉ còn 10 tháng nữa là đến kỳ săn bắn tiếp theo, kế tiếp ngươi không có vấn đề gì chứ? Lưu Địch dò hỏi, không có đại sự gì đâu, mà có chi không đấy? Nhật tinh hóa cực đã đại thành nên Diệp Trần hoàn toàn chính xác an tâm không có việc gì rồi, về phần tăng tu vi lên thì cũng không phải một sớm một chiều mà làm. gocchuyenaudio.com, được cũng không phải một năm hay ửa năm là có thể thành công. Vậy theo chúng ta đi huyền vũ tinh vực chơi nhé, ý ngươi như thế nào? Lưu Địch vừa uống rượu, vừa hỏi. Huyền vũ tinh vực, Diệp Trần lông mày nhíu lại. Đúng vậy, huyền vũ tinh vực là nơi tập trung vô số cao thủ, vì bọn ma tộc đã cầm đầu các tà ác chủng tộc đến xâm chiếm rất nhiều tinh cầu của huyền vũ tinh vực thường xuyên bộc phát chiến tranh cùng nhân tộc chúng ta. Vì kích thích mọi người tham chiến, nhân tộc ta từ rất sớm đã thi hành sách lược quân đội, và bọn ma tộc bên kia cũng thế, cái gọi là sách lược quân đội kia tựu chính là chế độ thăng cấp quân hàm. Quân hàm cũng có cả thảy 9 cấp bậc theo thứ tự là hạ cấp binh sĩ, trung cấp binh sĩ, thượng cấp binh sĩ, bách phu trường, tiểu đô thống, đại đô thống, thống lĩnh, tướng quân, nguyên soái. Trừ phi tu vi đạt đến sinh tử cảnh thất trọng thiên, nếu không bất luận kẻ nào vừa đầu quân đều có cấp bậc là hạ cấp binh sĩ, sau khi hắn đánh chết số lượng địch nhân theo tiêu chuẩn thì sẽ được thăng cấp. Cụ thể như sau, đánh chết 10 gã địch nhân hạ cấp binh sĩ thì có thể thăng cấp thành trung cấp binh sĩ. Đánh chết 20 trung cấp binh sĩ sẽ trở thành thượng cấp binh sĩ. Đánh chết 50 tên thượng cấp binh sĩ sẽ có thể trở thành bách phu trường. Đánh chết 1 tên tiểu đô thống cùng với 10 tên bách phu trường thì sẽ là tiểu đô thống. Đánh chết 1 tên đại đô thống cùng với 5 tên tiểu đô thống thì sẽ là đại đô thống. Còn về phần muốn trở thành thống lĩnh, vậy thì sẽ khó khăn hơn, phải chặn đánh giết 2 gã thống lĩnh và 10 tên đại đô thống. Về phần cấp bậc tướng quân và nguyên soái, đó chính là quân hàm dành cho phong đế vương giả, dù cho chúng ta có thực lực cao thế nào cũng không thể trở thành tướng quân cùng nguyên soái được. Lưu Địch êm tai nói tới, Diệp Trần nói, xem ra, rất khó tăng quân hàm lên. Cũng không hẳn là vậy, ba cái quân hàm đầu tiên thì khá dễ, nhưng khi từ Bách Phu Trường muốn thăng cấp lên tiểu đô thống thì sẽ bắt đầu khó khăn, để trở thành tiểu đô thống thì phải chặn đánh giết được 10 tên Bách Phu Trường, mấu chốt chính là bọn Bách Phu Trường cũng không phải đơn thương độc mã, bên cạnh bọn hắn còn có 180 binh sĩ, cho dù thực lực của ngươi có mạnh hơn so với đối phương Bách Phu Trường nhưng nói không chừng cũng sẽ bị vây giết đấy. Lưu Địch tựa hồ đã thấm sâu sự tình này vào trong người nên thấu hiểu rất rõ, gật đầu lia lịa. Nói xong, Lưu Địch móc trong túi ra một cái huy chương, cười nói. Xem nè, đây là huy chương Bách Phu Trường của ta, không nên xem thường cái huy chương này khi ta mua đồ tại cửa hàng trong quân đội thì liền có thể được giảm giá, mặt khác khi tham gia quân đội còn được phát quân lương đấy, cấp bậc Bách Phu Trường mỗi năm được phát 3.000 khối nguyên thạch mặc dù không được coi là nhiều, nhưng tích lũy xuống cũng sẽ không ít đâu, tóm lại là có rất nhiều chỗ tốt. Thần Chi Nhạc Viên có rất nhiều người gia nhập quân đội sao? Diệp Trần hỏi, Lưu Địch gật đầu, đúng vậy, trên cơ bản tất cả chuẩn đế cùng chiến đế đều tham gia, đạt được cấp bậc cao nhất chính là Khung Vũ Vương, hắn hiện đã là thống lĩnh rồi, chật chật thống lĩnh có thể nói là rất uy phong, có thể xuất lĩnh 5.000 quân mã tác chiến, là thống soái một phương đấy, còn Thần Đao Vương cùng Chu Tước Vương đã là hai đại đô thống, cũng có thể xuất lĩnh 1.000 quân mã rồi. Thế lúc nào thì đi? gocchuyenaudio.com, Huyền Vũ Tinh Vực vậy. Diệp Trần cảm giác mình nên tất yếu phải biết một chút về nơi này, mỗi người đàn ông đều có mộng quân trường, hắn cũng không ngoại lệ. 3 ngày sau đấy, trong nháy mắt 3 ngày đi qua, 7 người thú ma chiến đội đã tập hợp cùng một chỗ. Từ Thần Chi Nhạc Viên tiến về phía trước vũ trụ tinh không của ngoại giới, cần phải ngồi thần chi thuyền, mỗi người phải trả 100 miếng thần tệ. Hô, thần chi thuyền cất cánh, hướng phía Huyền Vũ Tinh Vực bay đi. Trong các cuộc nói chuyện phiếm dọc theo hành trình, Diệp Trần đã biết quân hàm của 6 người bọn họ, trong đó Vạn Tiễn Vương là có quân hàm cao nhất, là tiểu đô thống, Lưu Địch Trương Nhân Nhân, Tư Mã Phi cùng với Viên Hồng đều là Bách Phu Trường, còn Lục Văn Kiệt mới tham gia quân đội được 2 năm nên cấp bậc chí là thượng cấp binh sĩ. Một bên Tư Mã Phi vừa uống rượu vừa tràn đầy tự tin nói. Ta đã giết 10 tên Bách Phu Trường, chỉ cần đánh chết thêm một tên tiểu đô thống nữa là có thể trở thành tiểu đô thống rồi. Ta thì còn kém không ít, ta mới giết được 5 tên Bách Phu Trường thôi. Trương Nhân Nhân bất đắc dĩ nói, người so với ta tốt hơn nhiều rồi còn gì, ta chỉ mới giết được 3 tên Bách Phu Trường Viên Hồng miệng liếng thoáng kể khổ, Vạn Tiễn Vương cười nói, trong cuộc chiến tranh có vũ lực thôi thì vẫn không đủ, cần phải có trí tuệ tốt nữa, thực lực của ngươi không kém nhưng đáng tiếc là chỉ biết một mạch chém giết lung tung mà thôi, sẽ không thể xuất lĩnh đội ngũ đi giết địch được đâu đấy. Viên Hồng sờ lên đầu, cái này thì hết cách rồi, đây không là sở trường của ta đâu. Vạn Tiễn Vương cười cười, nghiêng đầu đối với Diệp Trần nói. Lần đầu tham gia quân đội, ngươi nên ở cùng một chỗ với chúng ta, mấy người Lưu Địch hắn đều là Bách Phu Trường cả, đến lúc đó ngươi có thể tùy ý chọn một người mà đi theo. Ừ, Diệp Trần gật đầu, Bách Phu Trường có thể xuất lĩnh tối đa là 100 quân, Lục Văn Kiệt hiện đang là thủ hạ của Tư Mã Phi. Thần chi thuyền vượt qua thời không, so với bất luận khôi lỗi chiến hạm nào cũng đều nhanh hơn rất nhiều, chỉ chốc lát sau công phu thần chi thuyền đã đi vào Huyền Vũ Tinh Vực rồi ngừng lại tại bên trên một khỏa đại tinh. Đi thôi, 7 người họ đều hướng phía tinh cầu quân đội gần đó bay đi. Huyền Vũ Tinh Vực có 10 đại tinh cầu quân đội, phân biệt do 10 đại nguyên soái chấn thủ, nơi 7 người họ tiến đến chính là Kim Giáp Tinh do Kim Thương nguyên soái chấn thủ. Kim Giáp Tinh so với Hỏa Điểu Tinh thì lớn hơn một chút, đường kính có chừng 3.000 vạn dặm, trên thượng diện tồn tại cao thủ nhiều như mây, 100 cái Hỏa Điểu Tinh cộng lại cũng đều so ra vẫn còn kém hơn, phải biết rằng để có thể tham gia vào quân đội thì đều phải là sinh tử cảnh vương giả, còn linh hải cảnh thì ngay cả tư cách tham gia quân đội cũng đều không có. Một đại nguyên soái có thể thống lĩnh đội ngũ 500 vạn quân, tính ra chính là 500 vạn sinh tử cảnh vương giả, số lượng vương giả của toàn bộ chân linh thế giới so ra cũng không bằng được một con số lẻ của đội ngũ này, tính ra cũng tựu hơn 1.000 người mà thôi. Đương nhiên, số lượng vương giả tại chân linh thế giới sở dĩ ít ỏi như vậy chủ yếu là bởi vì người ở bên trong không cách nào đi ra ngoài tinh không, sinh tử cảnh vương giả bình thường có tuổi thọ chừng 10 vạn năm, nhưng tại trong chân linh thế giới thì cũng chỉ có 1.000 năm. gocchuyenaudio.com, tuổi thọ mà thôi, nếu vương giả của chân linh thế giới có tuổi thọ cũng đạt đến 10 vạn năm thì số lượng vương giả ít nhất cũng có đến vài vạn, cũng là nhiều chứ không phải ít rồi. Mà tứ đại sinh mệnh tinh vực có chừng 4.000 đến 5.000 khỏa sinh mệnh tinh cầu, mỗi khỏa tinh cầu đều có lượng nhân số không thể ít hơn so với chân linh thế giới, 4.000 đến 5.000 khỏa sinh mệnh tinh cầu này lại tương đương với 4.000 đến 5.000 cái trung đẳng thế giới, nên do đó, số lượng vương giả nhiều như vậy thì có thể nghĩ ra rồi. Rất nhanh, 7 người đã tới bên trên Kim Giáp Tinh. Kim Giáp Tinh chỉ có một tòa thành thị để có thể báo danh tòng quân, tòa thành thị này được gọi là Binh Giáp Thành. Phía tây Binh Giáp Thành có một tòa đại điện, thỉnh thoảng có vài sinh tử cảnh vương giả tiến vào bên trong. Thật nhiều vương giả a hát, đây là lần đầu tiên Diệp Trần chứng kiến nhiều sinh tử cảnh vương giả hội tụ về một chỗ như vậy. Các ngươi đến để báo danh tòng quân sao? Người nhân viên ở chỗ ghi danh gần nhất dò hỏi. Vạn Tiễn Vương nói, chúng ta cũng đã tòng quân rồi, lần này là dẫn hắn đến tòng quân. Hắn vừa nói vừa chỉ vào Diệp Trần. Tốt, nhân viên đăng ký nhìn về phía Diệp Trần, nói. Người muốn trở thành người ngoài biên chế quân nhân, hay vẫn là người bên trong biên chế quân nhân? Diệp Trần hỏi, cái gì là người ngoài biên chế, cái gì là người trong biên chế? Người ngoài biên chế tựu là có thể tùy thời ly khai quân đội mà không cần thông báo, còn người trong biên thì phải thường trú tại trong quân đội và phải phục tùng mệnh lệnh, nếu không phục tùng mệnh lệnh hoặc tự tiện ly khai, tắc thì sẽ bị xử trí theo quân pháp, đương nhiên, người ở bên trong biên chế quân nhân sẽ hưởng thụ đãi ngộ rất tốt, còn người ngoài biên chế thì kém hơn rất nhiều, quân lương cũng ít hơn nhiều. Diệp Trần, chọn làm người ngoài biên chế đi. Lưu Địch nhắc nhở, ta chọn làm người ngoài biên chế. Trong biên chế mặc dù rất tốt nhưng không quá tự do. Nhân viên đăng ký gật gật đầu, hiện tại bắt đầu đăng ký xong rồi, người hãy nhớ kỹ là tốt nhất không được điền thông tin cá nhân giả mạo đấy. Việc đăng ký rất đơn giản, tựu chỉ là ghi rõ danh tính, tuổi tác, tu vi trước mắt, đến từ đâu, trừ việc đó ra, còn phải lưu lại hình ảnh của mình vào bên trong khối thủy tinh lưu trữ hình ảnh. Sau khi đăng ký hoàn tất, nhân viên đăng ký phát cho Diệp Trần một cái huy chương. Đây là hạ cấp binh sĩ huy chương, ngươi cần nhỏ một giọt máu lên nó để luyện hóa. Dừng một chút, nhân viên đăng ký lại nói tiếp, Kim Giáp Tinh cùng sở hữu 100 cái quân doanh, trong đó có 82 cái là quân doanh trong biên chế, chỉ có 18 cái quân doanh là dành cho người ngoài biên chế mà thôi, các ngươi chỉ có thể đi đến quân doanh dành cho người ngoài biên chế, còn nó ở đâu thì cứ hỏi bằng hữu của ngươi, cũng không cần ta nhiều lời rồi. Bên ngoài đại điện, 7 người đi dạo trên phố. Tư Mã Phi nói, người trong biên chế quân nhân thì chú ý đến tính kỷ luật rất cao, phục tùng mệnh lệnh, còn người ngoài biên chế quân nhân thì được tự do hơn, có thể tùy ý lựa chọn gia nhập đội ngũ nào đó. Đương nhiên, tất cả mọi người đều là sinh tử cảnh vương giả chứ không phải là võ giả bình thường hợp lại tạo thành quân đội, nên vào thời khắc mấu chốt sẽ không xuất hiện tình huống giống như xe bị tuột xích. Diệp Trần gật đầu, võ giả bình thường tạo thành quân đội thì tất nhiên quá cần đến tính kỷ luật rồi. gocchuyenaudio.com Bởi vì bọn họ vẫn còn tiếp cận là người bình thường nên có các loại mặt trái cảm xúc, một khi không có kỷ luật thì chỉ biết gây ra hậu quả tai hại, mà quân đội do sinh tử cảnh vương giả tạo thành thì tắc thì không có vấn đề này, bọn hắn đều biết rõ lúc nào nên làm chuyện gì và lúc nào không. Với sự tình này thì có thể dùng một câu để hình dung. Một vị sinh tử cảnh vương giả là một con rồng, một đám sinh tử cảnh vương giả thì chính là một bầy rồng, chênh lệch cũng không lớn bao nhiêu. Cách chương.